Cô Mậu quăng sắp giải của thầy Minh qua bộ dáng gần chỗ cô Thanh ngồi mà nói: "Bữa hổm em chịu lãnh mai pyjama cho thầy đó, cho nên thầy mua giải đem lại đây nè." Cô Thanh cầm giải mà coi. Thầy Minh xách ghế lại ngồi gần nói với cô Thanh: "Tôi nghĩ bận pyjama bằng lụa coi giống mấy cậu bài bạc quá. Người làm việc bận pyjama giải phải điệu hơn. Giải tôi mua đó được hay không vậy cô?"
"Thưa tốt lắm, thầy mua mấy thước đây?"
"5 thước."
"Giải rộng khổ mà thầy mua tới 5 thước thì có dư đó."
"À, không hại gì, thà dư chứ không nên thiếu."
Tuy nghe nói 5 thước, song cô Thanh cũng rút cây thước mà đo lại cho chắc ý, rồi cô hỏi thầy Minh có đem áo ni hay không. Thầy nói thổi nay thầy chưa có đặt mai pyjama mà bận lần nào, nên không có áo cũ đang làm ni. Cô Thanh nói không có áo cũ thì cô đo rồi cô mai cũng được. Cô bèn mời thầy đứng dậy cho cô đo. Cô nắm áo nắm quần mà đo, chỗ nắm không được thì nhắm chừng mà biên vô tập giấy, chứ không đụng tới mình thầy. Đo và biên xong rồi cô mới hỏi: "Áo thầy muốn kết mấy nút, 4 hay là 5?
"Tự ý cô liệu hả, mai thế nào hãy cô cho là phải thì tôi chịu."
"Còn cổ bẻ thầy muốn bao lực lớn hay nhỏ, để trống trước cổ nhiều hay ít vậy thầy?"
Tôi cũng để cho cô liệu định dùm, cô thích cách nào thì tôi cũng chịu theo ý cô, xin cô đừng ngại, tôi không có nỡ bắt bẻ cô đâu.
"Xin lỗi thầy, mai áo cho thầy chứ phải mai cho em hay sao mà thầy biểu em liệu định?"
"Thì cô coi như mai cho cô vậy, tôi đã nói hễ cô chịu thì tôi vui lòng."
"Thưa em có chịu gì đâu ạ?"
"Chịu kiểu áo đó, cô định bữa nào tôi ghé bận thử đây."
"Mai đồ mát có cần gì phải bận thử?"
"Đi làm việc, mỗi buổi chiều tôi về ngang đây, tôi ghé bận thử tiện lắm, không thất công gì đâu xin cô đừng ngại. Cô buộc tôi phải ghé mỗi bữa mà coi mai tôi cũng chịu nữa kìa."
"Coi làm gì?"
"Cô liệu mai mấy bữa thì tôi lấy được?"
4-5 bữa.
"Tiền công bao nhiêu vậy cô?"
3 đồng rưỡi.
"Có 3 đồng rưỡi hả? Thế khi cô thương tôi hèn sao mà cô định giá rẻ dữ vậy?"
"Thưa định đúng giá thì thôi, chứ có thương ghét gì đâu ạ, mai cho ai cũng vậy đó."
Thầy Minh muốn ngồi nhây nữa, đang kiếm chuyện chọc ghẹo cô Thanh, rủi có hai bà ôm hàng lại mướn mai, cô Thanh mắc lo tiếp khách, cực chẳng đã, thầy phải cáo từ với cô Mậu và cô Thanh mà về.
Đến trưa vắng khách, chủ thợ đều nghỉ ăn cơm, cô Mậu nhớ cử chỉ của thầy Minh hồi sớm mơi thì cô cười mà nói với cô Thanh:
"Cái thầy mướn mai bộ đồ pyjama hồi sớm mơi đó. Thấy chỗ ngoài 35 ghẹo em rồi đó nha, làm cho chị ngồi chị nghe, chị tức cười muốn chết."
Cô Thanh ở ruộng mới lên, cô không hiểu cô Mậu muốn nói cái gì nên mới hỏi: "Chị nói thấy chỗ ngoài 35 là mòi gì vậy chị?"
Mấy cô đều tức cười. "Bà Năm mới cắt nghĩa, trên này họ bài đánh đề, số 35 là con dê, bởi vậy thầy nào ưa chọc gái thì người ta gọi là thầy 35. Dùng số mà nói cho tao nhã hơn là dùng danh từ con dê, đó là súc vật mà, nói ngay vậy sợ phiền."
Cô Thanh hiểu rồi cô mới cười mà nói: "Nếu 35 là dê thì tôi chắc thầy đó tới 70 lận là bà Năm à, tới mướn may áo mà thầy cứ kiếm chuyện nói đằng ghẹo tôi. Tôi làm bộ ngu, không hiểu gì hết. Thầy lại chà lết, ngồi nói dần lân, làm mất thì giờ thiệt bực mình hết sức vậy ạ. Tiệm mai nếu mỗi ngày tiếp ít ngày khách như vậy thì còn mai giá gì được nữa
à?" Cô Mậu nói: "Ở đất này không biết tại luồng gió xây hướng hay là tại nước giếng pha trộn làm sao mà bây giờ hả? Đàn ông con trai họ sanh tật mê đàn bà con gái quá chừng hả? Người chưa có vợ, không nói làm gì. Thậm chí người có vợ nhà mà hễ thấy gái thì mê chết. Bởi vậy mà mấy người ra buôn bán, nhìn thấy sở háo của nam nhân như vậy, nên họ sẽ lập tiệm, bất luận là tiệm gì, tiệm cơm, tiệm cháo, tiệm rượu, tiệm trà, tiệm bán hàng, tiệm hớt tóc, là họ mướn con gái có sắc đẹp, nói chuyện vui vẻ, quần áo nhẫn nhà để đứng tiếp khách, hoặc ngồi thâu tiền, phải có vậy mới quyến rũ khách đông được. Tiệm của mình đây là tiệm mai, lại mai đồ đàn bà chứ đâu có mai đồ tây. Vậy thì mấy anh lao động, họ tới đặt đồ mai giải lặt vặt thì phải, chứ mấy thầy đến làm gì? Tại em chịu lãnh mai sơ mi áo pyjama, nên người ta mới có cớ mà tới đó. Chưa hết đâu, để thủng thẳng mà coi. Rồi đây hả, sẽ còn nhiều thầy 35 khác tới nữa. Trời khiến cho con người có chứng bệnh thời đại như vậy, chị em mình phải ráng chịu, không nên buồn."
mình ra làm ăn, mình phải lướt gió dầm mưa, phải lăn lóc trong bụi bặm. Vậy thì đàn ông, họ thấy mình có duyên và có sắc, họ theo chọc ghẹo rù quến. Chị em mình giả điếc, giả đùi, giả ngu giả dại, họ nói giống gì mặt họ. Mình cứ giữ tiết mình cho sạch, giữ giá mình cho cao. Mình cứ bãi bu chiều chuộng mà tiếp khách hàng, đặng có mối mình mai mà lấy tiền thiên hạ vậy thôi.
Cô Thanh nói, em cũng hiểu như vậy, nên em đâu có thèm giận. Mình có duyên thì người ta muốn, mình giận người ta làm sao được, mình lo giữ phận mình mà thôi. Ở dưới ruộng cũng vậy đó chị, họ thấy mình đi ra, họ cũng theo dòm ngó, mình có quyền gì mà cấm họ chứ. Nhưng ở dưới ruộng, họ ít dám chọc ghẹo, còn trên này, nhờ có ăn học nên họ lanh lợi, họ nói nhiều quá. Họ chọc nếu mình không trả lời, thì họ tưởng mình chịu rồi, họ đi sớm tới hoài. Còn nếu mình đối đáp với họ thì té ra mình trả treo, họ được mời, họ càng chọc thêm nữa. Cái khó là ở chỗ đó đó.
Cô Mậu đáp, họ chọc em phải trả lời chứ, nhưng mà phải kiếm lời nho nhã mà nói cho thanh bai, không nên nói nặng, làm cho người ta phiền. Nếu em lặng thinh thì người ta chê em khờ dại. Từ giờ sắp tới á, ai vô mướn may đồ mà họ chọc ghẹo em á, thì em cứ trả lời đừng có sợ gì hết. Có chị ngồi trước mặt đó, nếu ai chọc mà nói hơi vô lễ thì chị sẽ xô đẩy họ, trở lại địa vị của họ liền, em đừng có lo. Sẽ chỉ chị khuyên em phải bãi bui đối đáp với đàn ông con trai, là vì chị nghĩ gái mới lớn lên như em, hay là cô hiền cô lành kia cũng vậy. Thế nào một ngày kia, cô phải lấy chồng đặng lập gia thất làm ăn với người ta chứ. Chứ có phải lại cái hay là cô giải đâu mà cam phận độc thân trọn đời. Có lẽ trong đám trai chọc ghẹo em đó, sẽ có người hoặc vì duyên nợ tiền định, hoặc vì sẵn lòng thánh thiệt yêu em, nên họ gắn bó, quyết sẽ tơ kết tóc với em, để tay nắm tay, ý hiệp ý, cùng nhau làm bạn trăm năm mà xông lướt trên đường gió bụi. Nếu em chê hết mọi người, thì sợ em sẽ mất dịp mai, rồi đời sống của em sẽ lạnh lùng hoặc hư hỏng. Huống chi, hôm ở dưới nhà đó, chị thưa với chú mà rước em lên giúp chị thì chú có dặn rằng, em đã lớn rồi, vậy lên trên này, hãy chị coi nơi nào hiền lành tử tế thì gả em, đặng em có đôi bạn mà làm ăn với thiên hạ. Vậy em cứ bãi bu vui vẻ với mọi người, chị sẽ giúp em mà lựa lọc, đặng kiếm người bạn trăm năm cho đúng đắn đàng hoàng, nặng túi ân tình, giàu lòng nhân nghĩa. Chị nói thiệt, chị không ham em có chồng giàu, vì giàu nghèo tại trời ham muốn sao được. Chị chỉ muốn em gặp được người có học thức, có nghề làm ăn, biết nghĩa nhân, lòng thành thiệt. Trong đạo vợ chồng, điều cần nhất là phải thành thiệt yêu nhau, phải yêu nhau, tin nhau thì mới đồng tình hiệp ý, mới trên thuận dưới hòa mà tạo cảnh gia đình hạnh phúc. Đó quý hơn bạc tiền, hơn giường ruộng, bởi vì giàu có, muôn hộ mà vợ chồng bất hòa thì giàu có vui gì đâu mà ham em ơi. Cô Thanh muốn diễu cợt chơi cho vui nên cô hỏi, chị đã có chồng, nghe nói làm ăn cũng khá, tại bất hòa nên xây dựng gia đình hạnh phúc không được rồi, vợ chồng phân rẽ phải vậy hay không? Không phải đâu em, chuyện của chị khác, vợ chồng chị hòa thuận lắm chứ đâu có bất hòa. Tại ông cậu nhớ lời ông Khổng Mạnh gì đó, dạy làm trai mà không có con đặng nối dòng thì phải mang tội bất hiếu với ông bà cha mẹ. Chị giá gian hết sức mà cũng không sinh con được. Ông cậu lén gặp vợ bé đang kiếm con. Vợ bé sinh cho ổng được đứa con trai. Chị xét phận chị ở với ông cậu nữa, thì chàng sàng chứ không ai quý trọng, nên chị nhường chỗ mà đi ra. Mình không gây hạnh phúc cho chồng được thì thôi, để cho người khác thay thế em à. Chị tỏ thiệt ông cậu nghe rồi vợ chồng phân rẽ, không có một tiếng xích mích nữa em. Vậy ngày sau á, em với cô hiền cô lành có lấy chồng, thì ráng mà phải sanh con nghe không? Đừng có để cho chồng sợ tôi bất hiếu hoặc bà chuyện nói dòng rồi, nó kiếm vợ bé, chia sức tình yêu của nó thì mấy cô phải chịu.
Việc sanh con á, được hay không đều tại trời định, chứ đâu có phải muốn mà được đâu mà chị dặn. Ai lấy chồng rồi lại không muốn có con? Nếu không có thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ?
Cô hiền nói, chừng tôi có chồng á nghe, nếu rủi tôi không có con thì tôi cũng không có bằng lòng cho chồng tôi cưới vợ bé đâu. Tôi sinh con không được á, có lẽ lỗi tại chồng tôi, lấy cớ gì mà bắt tôi đặng cưới vợ bé chứ. Tôi tự thẳng đó, nếu cãi lại thì sanh chuyện lớn à,
tôi không có thể nhịn thua rồi nhường chồng lại cho họ như cô chủ vậy được đâu.
Cô Lành nói, chị tên Hiền mà chị nói nghe dữ quá hà.
Bà Năm Nhiều đáp,
đàn bà ai cũng có máu ghen, ai lại vui mà nhượng chồng cho ai chứ. Nhưng mỗi người đều có tánh y riêng, không giống nhau đâu. Người nóng nảy, kẻ nguội lạnh, tánh nóng nảy thì sanh rầy rà rồi bị tù tội.
Cô chủ đây có tánh ôn hòa, cô không muốn làm lỡ dở mà phải cực lòng, nên thấy việc bất bình cô phủi đích đi cho khuất con mắt chứ. Cô cũng biết giận như ai, chứ phải cô là Phật bà đâu mà sỉ xả.
Bà Năm lớn tuổi hơn hết, bà xử phân hai như vậy thì khỏi mít bụng ai, nên chấm dứt được câu chuyện khỏi bàn cãi nữa.
Từ bữa có cô Thanh tới nay thì tiệm Thạnh Mậu có khách vô ra nhiều hơn trước. Mấy cô thợ mai làm hống hở tay, mặc dầu có kêu thêm chỉ chính sang làm thợ phụ mà mai cũng không hết đồ. Tuy quang cảnh thì náo nhiệt, song không khí lại thân yêu, nhờ cô chủ ôn hòa, cô Thanh khéo mà không khoe khoang, bà Năm tu mà không hờn giận, còn ba cô thợ phụ thì siêng năng lo lắng, lại sẵn lòng dâng lời cô Thanh dạy dỗ, không cãi lẫy, biết nghe người giỏi hơn chỉ biểu mà học thêm nghề. Ba cô thợ phụ nhà ở Phú Nhuận nên tối thì ba cô về hết. Bà Năm Nhiều nhà ở tới trong xóm gà, bởi vậy bà ngủ tại tiệm, năm bảy bữa bà mới về một đêm mà thăm chồng con. Cô Thanh từ nhỏ tới giờ, cô không lìa cha cũng không đi đâu xa. Lên ở Phú Nhuận hôm nay, ban đêm rảnh rang, cô thường nhớ nhà, nhớ cha, nhớ anh, nhớ chị, nhớ sắc cháu. Nhờ có cô Mậu với bà Năm đêm nào cũng kiếm chuyện vui mà nói cho cô nghe, khi thì nói chuyện hát sướng, khi thì thuật chuyện quỷ quyệt ở đất Sài Gòn, khi thì cắt nghĩa bề ăn ở, cách giao thiệp, và ý ham muốn của người ở chợ bây giờ khác hẳn với đời sống của người thôn quê. Cô Mậu muốn dạy cho em mở mắt mà xem thực tế, mở trí mà nghĩ cao xa, nên không giấu chỗ nào hết, chỉ rõ cái hay cái dở, cái thiệt cái giả, cái tốt cái xấu. Cô lại hứa để thủng thẳng rảnh rồi, cô sẽ dẫn đi hát bóng, hát bội, hát cải lương và dắt xuống Sài Gòn chơi, đặng thấy công cuộc của người ta buôn bán. Có vậy nên cô Thành mới bớt nhớ nhà, mà còn rút sáng ở giúp cho chị bành trướng tiệm mai càng ngày càng thêm lớn mà thâu lợi. Thầy Minh mới đưa giải sớm mơ chủ nhật, người ta hẹn 4-5 bữa mai mới rồi, mà chiều thứ hai thì thầy ghé hỏi coi bộ pyjama của thầy mai rồi hay chưa. Cô Thanh cười mà đáp, thưa thầy, mới hôm qua tới nay em mai sao kịp, đồ nhiều, ai đi trước em phải lo mai trước, em có hẹn 4-5 bữa lận mà, em mới cắt mà đưa cho mấy chị kia thôi hà.
Tôi tưởng cô dị tình mai dùm đồ của tôi trước đồ của người khác chứ.
Thợ mai phải dị tình tất cả khách hàng, thưa thầy, em đâu có dám dị ai hơn ai đâu nè, em phải dị đồng nhau hết mới khỏi xích mích.
Cô xử như vậy thì là công bình, không có ai trách cô được. Nhưng riêng về phần tôi thì tôi tuổi phận vô duyên, bị cô sắp chung một hạng với các khách hàng khác, tôi không có được hưởng ân huệ đặc biệt của cô. Tôi nói vậy nha, cô liệu coi nếu có thể để dẹp luận công bình qua một bên, cô dị tình mà chiếu cố tới phận tôi hơn các người khác thì tôi nguyện sẽ ghi tạc ân ấy trong lòng trong trí tôi tới 100 năm cũng không phải không lợt nữa kìa.
Mai một bộ pyjama mà ơn gì trọng dữ vậy, không chi mai thì ăn tiền công chứ có phải mai dùm đâu mà nói ơn nghĩa được. Hơn nữa em cắt rồi em giao cho mấy chị kia ngồi mai, chứ không phải em mai. Thầy có muốn mau rồi thì xin thầy bước lại nói với mấy chị làm riết cho.
Cô là thợ chánh, tôi năn nỉ với cô thôi.
Mà mai pyjama đang ở trong nhà thì chừng nào rồi mà không được, tại sao thầy muốn gấp làm gì vậy? Hôm qua em hỏi thầy có áo cũ đang làm ni không, thầy nói thổi nay thầy chưa có đặt mai pyjama, vậy thì thầy bận đợi áo thường thêm 3 ngày nữa, có hả gì đâu mà phải nài mai gấp chứ.
Tại tánh tôi hãy muốn thì mong được cho mau, tôi trông đứng trông ngồi hà, trong lòng mơ tưởng hoài, khó chịu quá cô ơi.
Xin thầy phải ráng mà chịu ít bữa đi.
Vậy hả? Cảm ơn cô nha, cô hứa thì tôi ráng mà chịu.
Em hứa trong ít bữa thì bộ đồ pyjama sẽ may rồi, chưa có hứa gì đâu mà thầy cảm ơn nè.
Coi, cô hứa có cô chủ đây làm chứng cho tôi nè.
Nãy giờ cô Mậu nghe hai người nói qua kể lại, cô nhận thấy thầy Minh lanh lợi quá, còn cô Thanh thiệt thà nên nói không lại thầy.
Tuy vậy mà cô không can thiệp, muốn để dò coi tình ý thầy Minh thiệt giả lẽ nào. Bây giờ thầy Minh lại phân chứng với cô nhân dịp ấy mới nói, thưa thầy, con em tôi dưới ruộng mới lên, nó thiệt thà quê mùa lắm, nên nó nói cục ngủng hà, không biết môi miếng như gái Sài Gòn đâu, vậy xin thầy đừng nói chơi nữa, nó không hiểu rồi, nó nói lỡ lời nặng nề sợ mít lòng. Thầy Minh kéo ghế ngồi trước mặt cô Mậu mà hỏi, nếu vậy cô Thợ Chánh đây là em của cô sao, em ruột hay là em sao vậy?
Chị em chú bác, nó là con của chú ruột tôi đó.
Vậy cũng như là chị em ruột rồi, may quá.
Tại sao mà thầy lại nói may?
Khoan, xin cho phép tôi hỏi một chút nha.
Cô nói cô em đó dưới ruộng mới lên, ở dưới ruộng mà ở chỗ nào, sao biết Mai Sơ Mi, Mai Bi Sơ Ma lại rành nghề tới nỗi lên Sài Gòn mà dám lãnh vai Thợ Chánh trong tiệm may chứ?
Nó ở Bến Lức, nhờ có một bà thợ khéo ở đó chỉ biểu với truyền nghề cho nó gần 5 năm nay, cho nên nó mới vững vàng dám lãnh vai Thợ Chánh đó chứ.
Giỏi quá hen, nhỏ tuổi mà dám làm Thợ Chánh thì phải có đủ tài nghệ hết mới cả gan như vậy. Cô chừng 20 tuổi chứ bao lớn?
21.
Tôi định phóng chừng không sao cho lắm ha. Cô có tài như vậy chắc cô có chồng rồi chứ gì?
Chưa, nó còn đương cán chồng đó chứ. Thấy nó có nghề nên thiếu gì người ngắm nghía, nhưng mà nó chưa đành chỗ nào hết đó. Nó muốn lựa người cho thiệt đứng đắn nó mới ưng.
Người thế nào mới được gọi là đúng đắn chứ?
Người đúng đắn hả? Là người biết trọng nhân nghĩa, ưa thẳng ngay, ăn ở hiền lành, lòng dạ trung hậu, thương yêu con vợ, du thú gia đình, cứ lo làm ăn không chịu xa xí. Người đúng đắn là như vậy đó, chứ đâu có phải tiên hay Phật gì đâu.
Cô nhắm coi tôi phải là người đúng đắn hay không?
Tôi mới gặp thầy có vài lần, tôi có quen biết nhiều đâu mà dám phân đoán nè.
Để tôi nói cho cô biết, đặng cô phân đoán nghe. Tôi là Trịnh Khải Minh, 24 tuổi, học trường Chasseloup mà ra, làm việc tại hãng xuất cảng lúa gạo với Sài Gòn, lương mỗi tháng 150. Tôi chưa có vợ mà cũng không có anh chị em gì hết đó. Tôi ở với ông thân tôi là ông Trịnh Khải Hoàng, có một biệt thự tại ngã ba Bà Đầm, cất giữa một miếng đất lớn, vườn tự có quê lợi. Dầu tôi không thèm làm việc cũng được sống thảnh thơi. Bà thân tôi thì mất đã lâu rồi, ông thân tôi thì cứ thúc tôi cưới vợ, đặng có người coi sóc việc trong nhà. Tánh tôi cũng như cô em đó vậy, cũng muốn kén chồng một người vợ đúng đắn, biết yêu chồng, biết kính cha chồng, lòng dạ nhân từ, ăn xài tiện tặng. Tôi làm việc ở dưới hãng đó đã được hơn 3 năm rồi. Tôi nhận thấy mấy cô gái Sài Gòn đều ham vui chơi, ưa lòe loẹt, tôi chưa gặp cô nào vừa mắt tôi trơn đó. Hôm nay tôi thấy cô Thợ Chánh đây đàng hoàng hẳn hòi, không biết có duyên nợ gì hay sao mà tôi ưng bụng quá. Vậy tôi xin cô cho phép tôi hỏi thêm ít điều, là cô này tên gì, cha mẹ còn mạnh khỏe hay không, có anh chị em nhiều hay ít?
Nó tên Trần Thị Thanh, cũng mồ côi mẹ từ hồi nhỏ. Nó ở với chú tôi là cựu hương hào cải với anh cả nó, nhà làm ruộng đủ ăn thôi, không giàu cũng không nghèo. Nó có 3 anh với 2 chị, đều có gia thất rồi hết rồi. Nó là con gái út của chú tôi, nó thứ 7, 21 tuổi, chưa có chồng.
Cảm ơn cô, để tôi về tôi thư lại với ông thân tôi, như tôi cậy cô làm ơn dò thử ý cô 7 coi như tôi xin cưới cổ thì có ưng hay không. Tôi muốn biết trước ý cô rồi tôi mới dám thử với ông thân tôi.
Vì có lời ông Hương Hào cải dặn, nếu có thầy nào tử tế muốn cưới Thành thì gả cô, đặng cô có đôi bạn mà làm ăn. Cô Mậu thấy thầy Minh gắn bó, nói tính cuộc 100 năm thì cô mừng thầm. Nhưng cô nghĩ, phải làm hơi hàng đắt, để phải cạn đục lóng trong, cho khỏi mắc tay bợm bãi. Bởi vậy cô trả lời một cách khôn khéo, không chấp thuận mà cũng không bắt bẻ. Thầy nói vậy thì hay vậy, để thủng thẳng tôi dò ý nó coi nó có chịu lấy chồng hay không rồi, tôi sẽ trả lời cho thầy biết.
Cảm ơn cô, tôi mong nhờ cô thoát thành cuộc 100 năm cho tôi. Tôi sẽ nhớ ơn luôn luôn, không có dám quên Tết đầu heo cho bà Mai đâu mà sợ.
Nhưng tôi xin thầy đừng có chọc ghẹo con em tôi nữa. Nó quê mùa thiệt thà, không có đủ lời mà đối đáp với thầy đâu. Rủi nó nặng lời thì mít lòng lắm.
Dạ, tôi không có dám nói chơi nữa đâu. tính cuộc trăm năm thì phải nói thiệt tình chứ, đâu có dám nói chơi nữa nè.
Nếu thầy thành thiệt muốn tính cuộc trăm năm, thì hoặc mai tôi mới dám nói dùm cho. Hôm tôi về rước nó lên giúp á, thì chú tôi không có muốn cho nó đi. Tôi năn nỉ dữ lắm, ổng mới chịu. Nhưng chú tôi buộc tôi phải giữ gìn cho gắt, bị đời nay mà, thiên hạ giả dối lung lắm, không có để cho nó bị lừa gạt được.
Để thủng thẳng rồi cô coi, tôi là người chân chất thật thà, chứ không phải là bợm xỏ lá đâu. Thôi, để tôi về, cô dò ý cô bãi giùm rồi, bữa khác tôi sẽ ghé mà nghe tin tức nghe.
Bà Văn Xíu nói tới đây thì bà cười ngất. Bà thú thiệt tại bà sợ làm dâu, nên bà lấy chồng các chú. Hồi bà ưng chú Xíu thì tàu khẩu của chú có 6 căn, 1 căn ở, 5 căn cất lúa. Nhờ chú dùng phố nhà khỏi mướn, lại có vốn sẵn nên mỗi năm trừ sở phí rồi, chú lời được 10.000, lần lần chú mua thêm được 10 căn phố nữa, nối với phố cũ, nên chú mở tàu khẩu ra lớn, trữ lúa nhiều. Có chồng được gần 8 năm, bà Ban Xíu mới sanh được một đứa con gái là cô Đái Thị Kiềm bây giờ đó. Không hiểu mạng số của cô Kiềm thế nào, mà từ sinh cô ra rồi thì cuộc buôn bán của cha bắt đầu phát tài dữ quá, có năm lời tới 10 muôn, 15 muôn. Chú Xíu được cử làm phó ban trưởng.
À, tại vậy nên mới kêu là Ban Xíu đó phải không?
Phải đó đà, có thời họ làm giàu dễ như chơi hả? Ông già của bà Ban mất, anh em chia gia tài. Phần bà Ban được 15 mẫu thượng hạng điền với bình điền á. Còn ông Ban thì ổng lập một nhà máy xay gạo bên kinh mới, với 20 căn phố trệt cất hai bên để trữ lúa gạo. Tàu khẩu cũ bên xóm củi bất tiện về bề chuyên chở, nên ổng dẹp mà cất lại đầu 15 căn phố lầu để ở 2 căn, còn 13 căn thì cho mướn buôn bán. Sau ổng mua được một miếng đất trong Bình Tây nữa. Chừng nhà nước cất chợ lớn mới, ổng cất 10 căn phố lầu 3 tầng ở trên miếng đất đó, phố ngó ra hồng chợ, nên cho mướn đắt giá quá. Còn bà Ban thì quê lợi 15 mẫu ruộng của cha mẹ chia phần cho đó, bà không xài. Mỗi năm chồng chất thêm hoài nên bà mua thêm đâu được gần 100 mẫu ruộng với bình chánh nữa kìa.
Ông Ban Xíu chết hồi nào vậy?
Bà nói đâu chết 6 năm rồi.
Vợ chồng có hung thú, còn có khai sanh rành rẽ hay không?
Rành lắm mờ, việc đó tôi có hỏi kỹ. Mấy năm nay, bà Ban Xíu làm chủ tất cả sự nghiệp của chồng. Nhà máy với lại tàu khẩu trữ lúa gạo bên kinh mới, thì bà đặt người thông thạo đứng làm quản lý cho bà, có tài phú biên sổ sách rành rẽ mờ. Phố xá thì mướn người đi thâu tiền mướn mỗi tháng đem về đóng cho bà. Còn ruộng của bà với bình điền, bình chánh á, thì có người lãnh bao tá, họ có làm tờ giấy hẳn hòi, lại có đóng một số bạc kê chân nữa. Sự nghiệp này bây giờ hả, bà Ban làm chủ thâu quê lợi, bà chỉ có một đứa con gái hả, thì chừng bà trăm tuổi già tự nhiên về tay đứa con đó hết, nó ôm trọn gói đâu có chia cho ai đâu.
Khách trú họ thường có vợ tàu, có con riêng ở bển đó, sợ sao lũ con nó qua kiện mà tranh gia tài chứ.
Chuyện như vậy thiệt cũng có xảy ra nhiều lắm, mà người Quảng Đông với nước Hẹ họ mới có vợ con riêng bên tàu, chứ thường Phước Châu với Triều Châu á, ít có như vậy lắm. Bà Ban Xíu có nói chắc với tôi là ổng có vợ con nào khác á, mà cũng không còn cha mẹ.
Thầy Minh chen vô hỏi,
cô Tư, sự nghiệp đó thì lớn thiệt mà, cô có biết hết thảy giá đáng bao nhiêu hay không vậy?
Cô có mua bán ruộng đất nhà phố đâu mà biết giá cháu. Ruộng tốt thì lối 500 đồng một mẫu, cái đó cô biết. Còn nhà máy với phố lầu làm sao mà trị giá được. Mà bà Ban có nói cho cô biết mấy điều này nè, là ruộng bà cho bao tá, mỗi năm họ phải chở lên tàu khẩu của bà mà đông cho bà 4.000 thùng lúa, còn tiền cho mướn phố mỗi tháng góp gần 2 muôn.
Trời ơi, mỗi tháng gần 2 muôn lận hả?
Chứ sao, 20 mấy căn phố lầu lại tới 10 căn 3 tầng lầu ở tại mặt trời lớn mới chứ bộ ít ỏi sao?
Còn nhà máy xay nữa?
Ừ, thì còn mối lợi đó nữa.
Cô có hỏi coi lợi mỗi tháng chừng bao nhiêu hay không vậy?
cô muốn làm mai, không lẽ cô hỏi như vậy? Nhưng nói nhà máy có lời, năm nhiều năm ít không chắc số được, nhưng năm lời tệ lắm đi nữa cũng không dưới số 10 muôn đâu.
Lời như vậy thì quá xá rồi, tiền bạc làm gì cho hết cô Tư?
Ông Hoàng nói, nằm không mà ăn mấy đời cũng không hết nữa kìa. Nội cái tiền cho mướn phố ra thâu một năm ăn tới chết cũng không hết được, đừng nói tới nhà máy với ruộng đất.
Thầy Minh hỏi, cô có hỏi thử bà Ban Xíu coi bà chịu gả con cho cháu hay không vậy cô Tư?
Khoan đã chớ, hỏi gấp vậy sao được. Bữa trước tôi qua nằm chơi với bà trọ một buổi chiều. Tôi hỏi dọ cho biết tông tích của bà, với biết tài sản của bà là bao nhiêu vậy thôi.
Chắc tiền bạc của bà chứa đầy tủ hen.
Không lẽ tôi hỏi tới điều đó, nhưng tiền phố mỗi tháng gấp nhiều quá, hai mẹ con xài làm sao hết được, bởi vậy không cần hỏi mình cũng biết người ta có tiền bạc nhiều.
Tôi nghe tôi nóng nảy quá, sao cô không hỏi coi người ta chịu không?
Qua thăm lần trước tôi nói chuyện minh mông đặng dọ coi bà giàu tới mức nào. Được biết chắc rồi, vài bữa sau tôi trở qua nữa, lần này tôi mới nói chuyện làm mai. Tôi xin bả cho tôi dắt anh hai với cháu mình vô thăm bả cho biết, chứ luôn dịp xin bả cho con nhỏ ra chào, đặng cháu mình với nó thấy nhau một chút. Bả cười, bả chịu cho coi mắt con nhỏ, xong bả nhắc lại lời bả đã nói hôm trước là gả con thì bả giao bắt rễ đã, nếu không chịu điều kiện đó thì đừng có đi coi dâu uổng công.
Hai cha con ông Hoàng đều nói,
bắt rễ thì bắt có hại gì đâu à, chịu phức cho rồi còn dục dặc làm gì.
Cô Tư Quyền nói, tôi nói với bà là chuyện bắt rễ đó, hãy hai đàn ưng thuận rồi, xui gia sẽ bàn tính với nhau không khó gì.
Bây giờ tôi xin bà định ngày cho anh hai dắt cháu mình tới chơi cho biết nhau soạn hay. Thì bà nói bà có nhà luôn luôn hà, muốn tới chơi bữa nào cũng được hết trơn á. Tôi nghĩ cháu mình mắc làm việc, vậy thì đi bữa Chủ nhật chắc tiện hơn. Tôi mới hẹn với bà bữa Chủ nhật tới đây nè, từ 9 giờ tới 9 giờ rưỡi. Tôi sẽ đưa anh hai với cháu mình tới thăm bà, với coi con nhỏ, thì bà chịu rồi.
Ông Hoàng mừng nên nói, bữa nay mới thứ tư, còn 3 bữa nữa. Sáng Chủ nhật, tôi với mình mướn xe lôi vô nhà cô đặng rước cô đi phải không?
Thôi anh khỏi mướn xe, bữa đó tôi sẽ cho xe tôi ra đây rước anh với cháu. Đúng 8 giờ xe có tại đây nghe, vô nhà tôi chơi rồi 9 giờ sẽ hiệp nhau đi qua xóm Củi. Phải đi xe nhà cô mới được anh hai à, chứ đi xa lô coi tệ quá.
Cô nói phải đã, tính làm xui với nhà cự phú mà đi xa lô coi hèn quá hen. Muốn bắt con ca lớn phải thí con tép con mà câu chứ. Nếu chắc thằng mình cưới được con nhỏ đó thì giàu phải mua một chiếc xe hơi mới để tới lùi tôi cũng dám lắm.
Anh hai đừng có lo, mua xe làm gì cho tốn hao, để tôi mưu sự rồi gần cưới á. Bà ban mua cho vợ cháu một chiếc xe hơi quê kỳ để đi ra vô chơi cho khỏe chứ.
Thầy Minh đắc chí nên hớn hở nói, nhà giàu có tiền bạc đầy tủ, phải làm như vậy người ta mới khen ngợi chứ. Mà cô Tư thấy con nhỏ đây không vậy cô Tư?
Sao lại không thấy mày? Hôm nay cô qua 2 lần á, thì nó vô ra trong nhà như thường chứ có trốn tránh gì đâu à.
Bao lớn cô?
20 tuổi. Đẹp hay không cô?
Cô Tư Quyền dụ dự một chút rồi cô mới nói, ở trong nhà nó không có trang điểm, nên cũng như các gái khác, nhưng mà nó đeo bông tai, cà rá, mề đai dông thứ nào hả, cũng nhận hột xoàn cục bự bự không hà.
Ông Hoàng cười mà nói, ôi, có hột xoàn dầu xấu qua cũng đẹp con ơi.
Cô Tư Quyền suy nghĩ, ông Hoàng nói tiếp,
tôi với thằng Minh á, phải đi coi là gì phải làm cho tử tế đặng che miệng thế gian. Chứ cô nói như vậy tôi chịu, cần gì phải đi coi.
Không, anh hai nói như vậy chứ, tôi muốn cháu Minh thấy con nọ cho chán chường, rồi nếu cháu đành á, thì tôi mới dám bước tới. Nếu cháu không thấy mà tôi làm mai bướng chừng cưới về, nó chê người ta thì tôi bị người ta phiền trách chứ.
Sao mà chê, bộ con nhỏ xấu lắm hèn sao vậy?
Không phải xấu, hồi nhỏ nó bị bệnh phong rút gân đó, nên bây giờ nó đi hơi khúc khắc một chút, nhưng mà để ý mới ngó thấy.
Ôi, có tiền, có xe hơi, bước ra cửa thì leo lên xe, dầu quẹo dò cũng đâu có ai biết đâu mà sợ.
Tôi cũng nói trước cho anh hai biết nha, nước da nó cũng trắng trẻo như người ta, ngặt cặp mắt nó mại duyên đà.
Lẽ hả?
Sợ đuôi thì khó chứ lé xẻ cũng không có gì mà phải lo. Đời này mấy bà mấy cô hễ bước ra khỏi cửa ai cũng mang kiến đen hết thải. Nó mua kiến mát mà mang như người ta thì ai biết cặp mắt nó lé mà sợ nè.
Anh hai lớn tuổi mà anh biết dung chế như vậy thiệt tôi vừa bụng lắm. Còn cháu Minh trẻ tuổi là đẹp trai, tôi sợ cưới về rồi cháu chê thì khó tôi ăn nói với người ta lắm nghe.
Thầy Minh cười mà nói,
dí như cục hết một chân hoặc đuôi hết cặp mắt thì thiệt tôi chạy ngay. Dầu giàu tới bực nào tôi cũng không dám rớ tới chứ, chân đi nhúc nhắc mắt ngó xiên xẻo chút đỉnh, tôi tưởng có thể chịu được chứ. Thôi, để Chủ Nhật cho tôi thấy một chút rồi mình sẽ bàn tính tiếp nghe cô Tư.
Cô muốn cho cháu thấy rồi hẳn nhất định, mà cô nói trước cho cháu biết nè, bà ban xíu bà đàng hoàng lắm, tánh tình hòa quẩn dễ dàng, ăn nói nhỏ nhoi, giàu mà không có làm kiểu làm cách như họ vậy đâu. Nếu cháu lọt vô đó mà cháu biết cách chiều chuộng làm cho bà yêu đó nghe, thì thiệt cháu sướng như ông hoàng đã.
Cô đừng có lo, cháu biết mánh lới nhiều lắm, cháu chỉ sợ người ta chê cháu nghèo, hoặc sợ cô đó điên khùng thì khó liệu. Mà cô đó có điên khùng hoặc là khùng khiệu hay không vậy cô Tư?
Đâu có nè.
Hồi nãy cô nói con bà Ban nó tên gì vậy cháu quên rồi.
Tên Đái Thị Kiềm.
Họ gì nghe lạ quá vậy, họ Đái?
Trời, người Tàu nhiều họ bên mình đâu có đâu cháu.
Thôi, khuya rồi, để tôi cứu tụi về nghe anh hai. Sáng Chủ Nhật, anh hai với cháu mình sửa soạn cho sẵn nghe. Đúng 8 giờ sẽ có xe tôi ra rước đó.
Cha con ông Hoàng đưa cô Tư Quyền ra xe mà về.
Từ bữa thầy Minh than với cô Mậu về sự tuổi xung khắc, lại năm nay nhằm hung niên thì thầy không có ghé tiệm Mai Thạnh Mậu nữa. Lại từ bữa cô Tư Quyền ra nói chuyện con gái bà Ban xíu thì thầy càng lơi ra xa. Sớm mơ đi làm cũng như chiều về, cưỡi xe máy gần tới tiệm Mai thì thầy bé qua phía bên kia và đạp đi riết, hổng ngó vô tiệm. Cô Hiền là thợ phụ, ngồi Mai gần ngoài cửa, cô thấy hai lần như vậy thì cô để ý rồi cô bàn luận thái độ ấy với bà Năm nhiều. Bà Năm cũng lấy làm kỳ, bà cho cô Mậu với cô Thanh hay, thì hai cô này lộ sắc buồn, chứ không nói tiếng gì được. Đối với tiệm Mai Thạnh Mậu, thầy Minh đã bắt đầu lật lạc như vậy, mà về nhà thì lại bắt đầu vui vẻ hơn hồi trước nhiều. Hãy ăn cơm tối rồi, thì thầy cứ theo bàn tính với cha về sự Chủ Nhật đi coi vợ. Thầy tính thầy bận đỡ bộ đồ ga bạc đinh xám của thầy mà đi. Bộ đồ đó mai vừa lại còn mới nên bận được. Chừng nào họ chịu gả rồi, thầy sẽ đặt mai một bộ đồ nỉ mới. Còn ông Hoàng thì ông sẵn có bộ đồ tuyết so của ông. Tuy sớm đã lâu rồi, song bận cũng còn được. Thầy Minh tính sáng thứ bảy đem hai bộ đồ đó ra tiệm giặt ủi mà mướn ủi lại cho sát sao thì xong. Ông Hoàng nói hễ họ chịu gả đó thì hai cha con phải khăn đen áo dài mà bận lúc làm lễ cưới. Thầy Minh nhớ lời cô Tư Quyền nói con gái bà Ban xíu chừng đi nhúc nhắc lại cặp mắt lé duyên, rồi nhớ sắc đẹp của cô Thanh thì thầy tỏ ý ngần ngại. Ông Hoàng có đủ lý mà phá tan lòng háo sắc của con. Ông nói tiền bạc khó kiếm chứ sắc đẹp không thiếu gì. Cứ vợ giàu đành có tiền cho nhiều rồi giải tiền giải bạc ra, sắc đẹp bu lại mà lượm. Chừng đó hả, mặc sức mà chọn lựa, muốn bao nhiêu cũng có. Nhân dịp ông mới bày tỏ sơ sài một chương trình hành động để cho con biết mà dõi theo đặng lập thân và lập nghiệp. Nếu bà Ban xíu chịu gả con, mà bà buộc rể phải ở nhà bà thì ông phải dụ dự trong ít bữa cho ra vẻ không quốc hạ nhà giàu. Nhưng chung cuộc rồi ông chấp thuận điều kiện ấy, mà ông sẽ than rằng ông chỉ có một thằng con trai hà. Nếu cho nó ở theo bên vợ thì ông sẽ buồn với cảnh quạnh hiu trong lúc tuổi cao bóng xế. Ông sẽ đề nghị một điều kiện của ông là chịu cho con ở bên vợ, xong ông buộc năm ba bữa dâu với con ông phải ra Phú Nhuận ở chơi với ông một ngày hoặc một buổi cho ông vui. Ông diện lẽ sống cũ với Phú Nhuận, không phải xa xôi gì, lại nhà có sẵn xa hơi, dâu con ra vô chẳng có điều chi bất tiện. Ông dạy cho Minh hiểu đó là cách ông mở đường cho con có cớ mà xin sắm xa hơi riêng, đặng tập cầm bánh mà đi chơi, khi đi với vợ, khi đi một mình, muốn đi đâu tùy ý. Về bên vợ, điều cần nhất
là phải làm cho vợ triều mến, không chịu rời mình, mà cũng phải làm cho mẹ vợ ưng ý vừa lòng, đặng bà thương yêu tín nhiệm, mình mới có thể lần hồi được chia sớt quyền chủ nhà, rồi sau mới được nắm chìa khóa tủ sắt. Hãy được vợ với mẹ tin yêu rồi thì coi ở Phú Nhuận, Tân Định hoặc Bà Chiểu coi có ai bán đất á, hay là bán giường, bán nhà, bán phố, thì xúi vợ xin tiền của mẹ vợ mà mua, đặng đứng bộ riêng. Đó là cách sang sức gia tài, cách lập nghiệp riêng mà bên vợ không nghi ngờ, không phiền trách, lại còn khen là ham lo làm giàu chứ không ham lãng phí. Thầy Minh nghe cha dạy cách hành động khôn ngoan như vậy thì thầy lấy làm kính phục. Xong thầy suy nghĩ rồi nói: theo ý con đó ba, hễ cứ vợ chỗ đó được rồi á, điều gấp hơn hết á là con phải thôi làm việc hẳn lúa gạo. Thì phải, có vợ giàu, mỗi tháng góp tiền phố tới 2 muôn, không kể quê lợi ruộng đất với nhà máy thì làm việc cho hãng mỗi tháng, lãnh lương 150, nghĩa lý gì? Ở nhà, coi biên sổ sách cho mẹ vợ còn hữu ích hơn nhiều. Nhưng mà con phải khôn khéo nha, phải than thở làm sao, rồi để cho vợ nó xúi con xin thôi thì tốt hơn. Con phải làm như vậy, đặng vợ con nó tưởng con không màng cái giàu của nó, con mới khỏi bị khinh rẻ. Con hiểu ba, chớ vợ con nó xúi xin thôi đặng ở nhà đi chơi với nó, hoặc coi giùm sổ sách cho mẹ vợ, con cũng phải dục dặc, làm bộ không chịu, kiếm chuyện nói hãng cần dùng con, sợ xin thôi hãng không cho. Con phải giữ thái độ tự cao tự trọng mới có giá trị. Cha con ông Hoàng bàn luận với nhau mấy đêm mới lập xong chương trình tấn thủ để dò theo đó mà làm giàu. Thầy Minh đồng tâm hiệp ý với cha, thầy say mê sự nghiệp của bà Ban Xíu mà quên lửng các lời hứa hẹn với cô Thanh, quên luôn sắc đẹp đẽ với tánh thiệt thà của cô nữa. Bữa chủ nhật tới rồi, cha con ông Hoàng đã thức dậy hồi đồng hồ có 5 giờ. Trời vừa sáng thì ông Hoàng sai người nhà ra chợ mua đồ về đặng cha con ăn lót lòng cho no. Mới 7 giờ thì thầy Minh hối cha thay quần áo cho sẵn, đặng xe ra đi liền khỏi trễ. Hai cha con đồng mặc áo sơ mi trắng mang giày đen như nhau, nhưng cha bận bộ đồ túi so cũ màu vàng và thắt cà vạt đen cho hợp với tuổi già. Con thì bận bộ đồ ba gạch đinh màu xám mới ủi sát sao, thắt cà vạt màu tím, thích hợp với sắc phục của hàng thanh niên tân tiến hồi đời đó. Thay đồ rồi, thầy Minh lại đứng trước cái tủ kiến mà ngắm nghía. Thầy đã đẹp trai, da trắng, mặt tròn, miệng như cười, dốc không ốm, tóc mới hất bữa trước, răng trắng nõn, tướng đi đứng gọn gàng, mặc áo quần vừa dặn, các điểm ấy giúp tăng thêm vẻ đẹp cho thầy. Bởi vậy, thầy ngắm trong kiến rồi thầy hài lòng, tin chắc thầy không có chỗ nào để cho con bà Ban Xíu chê được. Chưa 8 giờ, cô Tư Quyền đã cho xe hơi ra tới. Ông Hoàng nói, không hại gì sẵn có xe, mình đi sớm vô thăm vợ chồng cô Tư chơi, rồi đúng giờ hẹn mình sẽ qua sớm củi. Ông lấy nón trắng mà đội rồi đi ra xe, thầy Minh để đầu trần mà đi cho đúng với cách ăn mặc của thanh niên đời mới. Hai cha con lên xe mà ngồi, chauffeur mở máy đạp ga cho xe chạy, ông Hoàng chúng chím cười. Xe vô đường Gia Long, ngừng trước tiệm cô Tư Quyền. Chú Tắc, chồng cô Tư, vui vẻ bước ra cửa tiếp khách và dắt vô tiệm mời ngồi uống trà. Cô Tư nói, tôi cho xe rất sớm vô chơi, đúng 9 giờ mình hẳn đi, bởi vì tôi hẹn từ 9 giờ tới 9 rưỡi tôi mới qua, đây qua đó có một chút xíu hả, có xa xôi gì đâu. Chiều mát, ông ra đi vòng trong sân mà chơi, xem coi vú sữa già hay chưa, đếm thử được mấy trái mít. Thấy Minh đạp xe máy về, ông mừng vừa nói, vô thay đồ đã ăn cơm rồi, bà nói chuyện cho mà nghe. Hồi sớm mời có cô Tư con ra thăm, cổ có nói một chuyện này ngộ lắm.
Chuyện gì vậy ba?
Ông khoát tay mà nói, thì vô thay đồ đi rồi ra đi mà nghe.
Minh dắt xe máy vô nhà. Ông Hoàng đi vòng vô phía trong, biểu người nấu ăn lo dọn cơm. Minh thay đồ rồi thì cơm cũng dọn xong, cho con ngồi lại ăn cơm. Minh nóng nghe cô Tư Quyền nói chuyện gì, nên vừa ngồi thì hỏi cha liền.
Cô Tư ra nói chuyện gì vậy ba?
Cô nói chuyện cô muốn làm mai đặng cưới vợ cho con.
Làm mai đặng cưới con ai đâu vậy ba?
Con của ỷ bà lầu nào đó, thân thiết với cổ lắm. Nhà gần lò rượu La Ve trong chợ lớn.
Giàu không ba?
thì giàu cổ mới làm mai, chứ nghèo ai thèm mai mối mày. Cổ nói ý đó quá, chồng giàu bự lắm, bạc tiền không biết làm gì cho hết nữa, mà chỉ có một đứa con gái thôi hả? Con cưới vợ chỗ đó nghe, thì cũng như con lọt vô kho bạc, mặc sức mà ăn xài.
Sướng ha, có tiền bạc nhiều mà có phố có ruộng hay không ba?
Cũng chưa biết, để cô hỏi lại ít bữa rồi cô sẽ ra trả lời cho ba biết. Cô nói nếu con được làm rể nhà đó nghe, thì có xe hơi sẵn cho vợ chồng đi chơi, con không có cần đi làm việc gì nữa, ở nhà đi chơi với vợ cho nó vui.
Ồ, được như vậy thì con chịu lắm, mà cô gái đó đẹp hay không ba?
Ai mà biết đâu à, để cô Tư trả lời, coi như ý ba Lầu đó chưa gả cho ai thì cha dắt con vô coi rồi con sẽ thấy.
Ý ba Lầu, tại sao không gọi là bà hoặc thím hoặc cô lại gọi là ý vậy ba?
Kêu theo cách trú mà, ý cũng như gì vậy, người đáng chị họ kêu chế, còn đáng dị thì họ kêu ý.
Phải ở chợ lớn mới biết rõ cách xưng hô quái gở như vậy được. Cô Tư có hẹn bữa nào cô ra trả lời hay không vậy ba?
Không, cô nói để cô dọ dẫm ít bữa mà.
Con muốn cô ra nói chuyện làm mai, phải có con ở nhà, đặng con gặn hỏi cho rành kìa.
Con mắc làm việc làm sao gặp cô cho được chứ.
Đâu có sao đâu ba, để coi cô nói làm sao rồi, chủ nhật con vô con hỏi lại, con biết tiệm cổ ở đường Gia Long chỗ đèn năm ngọn mà.
Ăn cơm rồi thì trời đã tối. Một lát trăng mọc dọi xuống sân sáng lòa, ông Hoàng ra ngồi trên cái băng ngoài cửa mà xem trăng hứng gió. Thầy Minh theo ngồi một bên cha mà nói tiếp chuyện cưới vợ. Cha con bàn luận với nhau một hồi, tính hễ cưới được vợ giàu thì xúi vợ xin một chiếc xe hơi riêng để vợ chồng ra vô cho tiện. Minh sẽ tập lái xe mà đi với vợ, khỏi mướn chauffeur, phải đốn bớt cây đặng cất nhà để xe. Minh còn tính nếu có ai bán phố thì xúi vợ xin tiền mẹ vợ mà mua, đặng thâu tiền cho mướn phố mà xài. Chưa bắt được con gấu mà thầy Minh lăng xăng lo tính bán da gấu, tính đủ cách sung sướng rồi, thầy mới nhớ là cuộc tình duyên thầy đã hứa hẹn với cô Thanh, hứa thưa với cha đặng làm lễ cưới cô nọ, hứa cưới rồi thầy cũng để cô nọ tiếp tục làm thợ chánh trong tiệm mai mà giúp cho cô Mậu hoài. Vì nhờ tài nghề của Thanh nên tiệm Thạnh Mậu bây giờ được đông khách hàng. Nhiều bà nhiều cô với Tân Định với Đất Hộ, vợ trong bà Chiểu, nghe danh thợ khéo nên đem đồ tới mướn mai. Tiệm có lợi dồi dào, thôi mai thì uổng lắm. Cách mấy tháng trước, thầy Minh đã có nói chắc thầy sẽ thưa với cha mà cưới, nên cô Thanh tin lời, cô đã viết thơ về Bến Lức, xin phép với cha đặng lấy chồng. Ông Hương Hào Cải cũng đã trả lời cho phép rồi, ông hứa chừng nào định chắc ngày cưới á thì gửi thơ cho ông hay, đặng ông Linh làm đứng chủ hôn cho đàn gái. Thầy đã hứa chắc chắn như vậy nên cô Thanh là gái thành thiệt, cô không nghi ngại điều chi hết. Cô Mẫu cũng tin, nên để cho em năm ba bữa thì đi coi hát hoặc đi ăn uống chơi với thầy một lần. Đôi ba tuần không nghe nói tới việc cưới hỏi, cô Mẫu có nhắc thầy Minh, thì thầy nói ông già thấy đương kiếm người coi tuổi giùm, coi tuổi hai đàn có xung khắc với nhau hay không. Cách ít ngày, cô Mẫu bị cô Thanh nhắc nữa, thì thầy Minh nói có người chơi tuổi xấu, nên ông già thấy đương kiếm người khác thiệt giỏi về khoa tướng mà kể coi tuổi lại. Cô Mẫu với cô Thanh nghe nói tuổi xấu thì buồn, nhưng thấy thầy Minh vẫn quyến luyến, vẫn hân hái gây cuộc trăm năm, nên không nghi cho thầy có bụng giả dối, nở bài chuyện mà gạt gẫm. Cô Thanh cứ tin tưởng lòng thành thiệt của Minh, nên ban đêm vẫn đi chơi với thầy hoài, có khi đi một hai giờ, có khi đi tới nửa đêm mới về tới tiệm. Hôm nay, thầy Minh nghe cha bàn tính sắp cưới người vợ giàu lớn là con một cho thầy được nhờ thầy mừng. Mà rồi thầy nhớ lại cô Thanh là gái có sắc tuyệt trần, có tánh hiền lương, lại có nghề mai khéo thì thầy bồi hồi. Thầy nghĩ bỏ cô thiệt cũng uổng, lại đã thề nguyện hứa hẹn với cô, làm cho cô mến yêu tin tưởng, mới trai gái với cô được. Bây giờ phải nói thế nào, đặng giúp tình mà cứ vợ khác đây? Thầy Minh suy nghĩ rồi nói với cha.
Con có một việc riêng ba. Mấy tháng nay con muốn thưa với ba, mà con sợ ba không bằng lòng nên con không dám nói.
Việc gì vậy?
Số là cách mấy tháng trước con thấy trong tiệm mai ngang chợ Phú Nhuận á, có cô thợ chánh nhỏ tuổi mà mai khéo, lại có sắc đẹp lạ lùng. Mấy cô gái đất Sài Gòn đây nha, không có cô nào dám sánh đâu. Con ngó thấy rồi con phải lòng ba, con mua giải đem lại mướn mai đồ. Con dò dẫm thì cô thợ đó là em của chủ tiệm, gốc ở Bến Lức,
ăn nói thiệt thà, hiền hậu, dễ thương lắm ba.
Con thợ mai bộ đồ pyjama cho con nó phải không?
Thưa phải, con mê sắc mà cũng mê tài cổ nữa. Nên con o bế, con hứa với cổ làm vợ rồi, con trai gái với cổ đã vài ba tháng nay rồi.
Hèn chi mấy tháng nay con sanh tật ham coi hát.
Con nói dối như vậy, chứ có khi con mời cổ đi coi hát thiệt, mà nhiều khi con dắt cổ đi chơi. Cổ thiệt thà, cổ yêu con, cổ tin lời hứa của con. Bây giờ con bỏ cổ mà cứ vợ khác, không biết con có mang tội ác hay không vậy cha?
Thứ chơi qua đường mà tội gì bậy?
Con đã hứa cưới cổ mà.
Con trai chọc gái có chú nào không hứa cưới đâu à. Nếu không hứa vậy làm sao con trai gái được?
Con nghĩ bỏ cũng uổng ba, bị cô thợ mai đó đẹp lắm bà.
Ăn được cái đẹp tới hèn sao mà bậy ham. Cần phải có tiền có bạc cho nhiều trước đã, rồi con muốn bao nhiêu cái đẹp cũng có, chẳng luận là một cái đẹp. Từ hồi con còn nhỏ, ba chịu tốn hao mà cho con ăn học, ba chủ tâm là cho con hưởng được giàu sang, chứ đâu có phải muốn cho con làm chồng của một cô thợ mai đâu à. Nếu cưới thợ mai làm vợ thì hồi nhỏ chịu cực ăn học làm gì?
Ngặt bây giờ đi cưới vợ khác không biết phải nói lẽ nào đặng rứt bỏ cô này chứ.
Thì đừng thèm lui tới nữa, thôi cần gì phải cho dài chuyện hả? Ai dám níu kéo gì hay sao mà sợ?
Sợ con bỏ mà nói vợ khác, cố giận rồi, cố gửi thơ cho bên vợ mà nói này nói nọ, lôi thôi mang tiếng chứ. Hoặc đến bữa cưới, cố đó mà xảy ra rồi, làm vỡ lỡ xấu hổ rồi sao?
Gan trời, đâu mà dám nè. Nếu nó có gửi thơ cho đàn gái thì con chối. Nó có bằng cớ gì mà ngăn cản con cưới vợ được chứ. Như lúc rước dâu về mà nó đón đường sanh chuyện, thì có lính cảnh sát các đường người ta giữ trật tự làm rầy sao được nè. Còn nhân con cưới vợ khác, con đi đường tình cờ con gặp nó mà nó có trách con thì con cứ đổ thừa cho ba. Con cứ nói ba không chịu cho con cưới nó.
Làm con mà làm sao cãi lệnh cha mẹ được nè. Theo lễ luật ở xứ mình, con muốn cưới vợ phải có cha mẹ ân thuận cưới mà được chứ. Con cứ nói tại ba ngăn trở, ba lãnh trách nhiệm đó. Con khỏi lo, nó có gan thì nó tới đây, ba sẽ giảng luân lý cho nó hiểu.
Thầy Minh yên bụng lại mừng thầm, thầy tính nếu cần phải bỏ rơi cô Thanh đang cứ vợ giàu thì thầy sẽ mượn cái cớ trong cuộc hôn nhân làm con không được phép cãi lệnh cha mẹ. Thế cha mẹ định thì con phải chịu, dầu không muốn cũng phải vâng lời, nếu con cãi thì mang tội bất hiếu. Chưa chắc sẽ có vợ giàu mà thầy Minh đã tính dọn đường xá cho sẵn đặng để thối lui. Chiều bữa sau đi làm về, thầy ghé tiệm Mai mà thăm cô Thanh với cô Mậu. Bước vô tiệm, thầy chào hết mọi người, không bỏ sót mấy cô thợ phụ. Thấy cô Thanh mắc tiếp khách hàng, thầy đi ngay lại ngồi trước cô Mậu, lộ sắc mặt buồn thiêu. Cô Mậu nói chuyện lơ là ít câu rồi cô hỏi. Thầy Hai hứa cưới em tôi, nó viết thơ về dưới nhà mà xin phép chú tôi trả lời hôm nay lâu rồi, chú tôi bằng lòng đó. Thầy còn đợi gì nữa mà thầy không tính cho rồi vậy thầy Hai?
Thầy thở một hơi dài rồi nói. Mấy ông già thiệt khó quá, thứ cưới vợ mà bài phải coi tuổi chọn năm, làm chuyện dễ cho quá ra chuyện khó.
Hôm trước á, tôi thưa với ba tôi nói tôi với cô Bãi yêu nhau, nên tôi xin cho phép tôi cưới. Ba tôi nói làm ngang không được, phải đi coi tuổi đã. Đi coi ông nào không biết mà, ông bài chuyện nói hai tuổi xung khắc, nếu cưới thì khó ở đời với nhau. Tôi cãi dữ quá, ba tôi hứa sẽ đi coi thầy khác nữa. Hôm qua đi coi thầy nào trong ngã năm về không biết nữa. Rồi ông về em nói thầy dạy tuổi tôi năm nay không nên cưới vợ, bị hung niên. Hai đứa yêu nhau thì ở đời, mình có nghịch nhau đâu mà xung khắc. Còn năm thì năm nào cũng như năm nấy, tại sao lại nói năm nay là hung niên của tôi? Tôi bực tức quá chị Hai à.
Người Pháp cũng như người Tàu, họ cưới vợ, họ có coi ngày có tuổi gì đâu à.
Dù có người mình, bài nhiều chuyện chứ có ai làm như vậy. Không sao đâu, tôi quyết định cưới cô Bãi, dầu sao có việc gì tôi cũng không sợ. Vợ chồng thương nhau, không gì phân sẻ được đâu mà sợ phải không chị Hai?
Chứ sao? Số mạng tới đâu hay tới đó, biết làm sao mà sợ.
Thôi, để tôi về kéo ba tôi chờ ăn cơm. Cô Bãi mắc khách, tối cô rảnh chị Hai làm ơn nói lại cho cổ nghe nha. Dầu xung khắc cách gì, tôi cũng cưới cổ hà,
vậy cô đừng ngại, để ba tôi đi coi thầy cho đã thèm rồi tôi quyết định.
Thầy Minh cáo từ ra về, sắc mặt không vui, cô Mậu ngồi ngó theo, trong lòng cô cũng không yên. Đã mấy bữa rồi ông Trịnh Khải Hoàng nằm ngồi không yên, trong trí cứ trông cô Tư Quyền hoài. Giờ ngồi trong nhà hay đứng tưới ra ngoài giường cũng vậy, hãy nghe tiếng kèn sơ hơi ngoài đường thì ông ngó chừng.
Sanh con ông ung đúc đầu óc của con từ hồi còn thơ ngây, bởi vậy khi con lớn lên thì đầu óc nó giống hệt đầu óc của ông, không sai một mãi. Mấy năm nay ông nuôi cái mộng cứ vợ giàu cho con, đặng nó hưởng sự nghiệp mà khỏi nhọc công làm, khỏi cực trí tính. Hằng ngày ông cắt nghĩa cái lợi trong nghề đào mỏ đó cho con hiểu, ông làm cho con dầm thấm ý chí đó cũng như ông. Tại thầy Trịnh Khải Minh cảm nhiễm giáo dục gia đình như vậy, nên nghe cha nói Tư Quyền tính làm mai cho thầy cưới con gái của bà Lầu, là một nhà cử phú trong chợ lớn, thì thầy mừng cũng như cha. Thầy mừng rồi thầy nhớ cuộc tình duyên thầy đã hứa hẹn với cô Thanh, thì thầy có hơi ái ngại trong trí, bị ngại nên thầy thổ lộ tâm sự với cha. Người mang chứng bệnh say mê giàu sang, giàu phải giết chết cả muôn cả ngàn người, hay là phải chịu tiếng bất nhân bất nghĩa giữa thiên hạ để đạt cho được tham vọng, họ có biết chi là ân tình, họ có biết chi là đạo đức. Bởi vậy ông Hoàng nghe con kể chuyện chàng trai gái với cô Thanh thì ông liền biểu con dẹp bỏ một bên mà đi, chẳng cần phải bận lòng lo ngại. Bỏ dẹp cô Thanh đặng cứ vợ giàu thì thầy Minh hiệp ý với cha, thầy biết cách xử sự đó là cách thông thường. Cái giải pháp đó là giải pháp cổ điển của đạo tấn thủ trong đời mới. Tuy hiệp ý với cha, song thầy còn tiếc đôi chút. Tiếc cô Thanh thiệt thà hiền hậu, nhất là tiếc sắc đẹp của cô. Sắc đẹp đó giàu có tiền có bạc bao nhiêu cũng không thể mua được. Đã tính cứ vợ giàu rồi, mà thầy Minh còn ghé tiệm mai Thạnh Mậu nữa. Ghé rồi chà lết ngồi chơi cả giờ. Thầy ghé là tại nhan sắc của cô Thanh cứ dẫn dơ trong trí, làm cho thầy mến tiếc, không đành bỏ rơi. Hay là thầy ghé là gì? Thầy có ý dọn dẹp đường xá, đặng có tiến bước vào cảnh giàu sang cho xuôi thuận dễ dàng, khỏi có điều chi ngăn trở. Thầy Minh còn bước chân vào tiệm Thạnh Mậu là gì? Hai lẽ ấy đủ hết. Vì lẽ thứ nhất nên mặt thầy lộ nét buồn, còn vì lẽ thứ nhì nên câu chuyện thầy nói với cô Mậu đều là chuyện giả dối, thầy mượn để dọn đường mà lui bước. Hôm nay bữa nào cũng vậy, hãy ăn cơm tối rồi thì ông Hoàng với thầy Minh cứ bàn tính việc cưới con gái của ỷ bà Lầu, mặc dầu chưa biết con gái của ỷ đã có chồng hay chưa, mà cũng chưa chắc cô Tư Quyền làm mai được hay không nữa. Một buổi tối, ông Hoàng nói với con, mưu sự tại mình, mà thành sự thì tại cô Tư Quyền đó mày, đợi coi cổ võ giảm thế nào rồi mới liệu định được. Thầy Minh nói, con muốn chiều mai mãn giờ làm việc rồi, con đi vô chợ lớn, hỏi cô Tư coi cô làm mai được hay không mà cô nín luôn hổng ra đặng trả lời hả? Thầy nói vừa dứt câu thì có một chiếc xe hơi quẹo vô cửa rào, dọi đèn sáng lọa trong sân sáng tới trong nhà, rồi nghe tiếng kèn xe hơi vang rần kêu mở cửa ngõ. Ông Hoàng nghi xe của cô Tư Quyền nên ông mừng, rồi ông lính quýnh hối mình chạy ra mở cửa rào cho xe vô. Minh vội vã đi liền mà ông Hoàng cũng ra đứng trên thềm cửa mà ngó. Cửa rào mở, một người đàn bà mặc áo dài trắng quần lãnh đen mở cửa xe bước ra rồi theo Minh đi vô sân. Nhờ đèn xe dọi nên ông Hoàng thấy cô Tư Quyền rõ ràng, ông mừng quá không thể đứng yên được, ông bước ra đón mừng cô Tư rồi để cô đi giữa, hai cha con đi kèm hai bên mà vô nhà. Thầy Minh kéo ghế mời cô ngồi, hai cha con thầy ngồi đối diện với cô. Ông Hoàng khởi đầu hỏi, việc cô hứa với tôi đó cô tính được hay không? Hôm nay cô nín khẽ trống mà làm tôi ngoài này thiệt trông hết sức à? Cô Tư Quyền cười mà nói, không được anh hai à, bữa hổm tôi nói chuyện con gái của ỷ bà Lầu, tôi về tôi hỏi lại, té ra ỷ đã gả con đó hồi năm ngoái rồi mà tôi đâu có hay, gả cho chủ nhà máy Đại Phát, vợ chồng dắt nhau đi chơi bên Hương Cảng mấy tháng nay rồi. Cha con ông Hoàng đều thất vọng nên buồn thiêu. Ông Hoàng thở dài mà trách, vậy mà cô nó không thèm cho tôi hay liền, để tôi kể chắc cô nó làm mai được nên hôm nay tôi trông dữ quá. Tuy vậy mà được chứ anh hai, có chồng rồi mà được nổi gì cô Tư, cô tính xuống nó bỏ chồng đặng Minh tôi cưới nó hèn sao. Ấy,
ai mà tính kỳ vậy cả. Dễ gì mà rù quến người ta bỏ chồng được anh hai. Tôi nói được á, là vì tôi bỏ ỷ bà lầu, tôi kiếm được chỗ khác rồi.
Vậy hả? Chỗ khác đó giàu hay không vậy cô Tư?
Thiệt chỗ đó còn giàu hơn ỷ bà lầu nữa kìa. Mà cũng quá chồng, cũng có một đứa con gái chanh ngoảnh năm nay mới có 20 tuổi chưa có chồng. Hỏi chắc chắn rồi.
Cha con ông Hoàng bực lên vui mừng hớn hở. Ông Hoàng biểu con dậy nấu nước đặng chế trà mời cho cô Tư uống mà nói chuyện chơi. Mình lật đật đi kêu người nấu ăn mà dặn rồi trở ra liền, đặng nghe cô Tư nói chuyện.
Ông Hoàng nóng nghe nên hỏi cô Tư. Đâu, cô có tính làm mai con của ai từ thằng Minh đâu, cô nói phức cho tôi nghe thử coi cô Tư.
Con của bà Ban Xíu bên xóm củi á.
Còn các chú hàng sao?
Ừ, phải, ông Ban Xíu là người Phước Châu, nhưng vợ là người mình, gốc gác ở phía dưới chợ chợ Đệm. Hư hỏng việc ỷ bà lầu rồi, tôi mắc dọ qua đám này, phải dọ cho kỹ rồi nói chuyện với anh cho rành, tại vậy nên quá ra trễ chứ.
Phải hen, hôn nhân là việc trọng mà, cần phải biết tông tích cho kỹ rồi bước tới, học tóc quá sao được phải không cô Tư?
Ra ngoài này về thì qua bữa sau tôi đi thăm ỷ bà lầu liền. Hay con ỷ đã gả rồi, thiệt tôi bịch đường, tính kiếm chỗ khác. Thời mai xui khiến nghe, bà Ban Xíu bên xóm củi là bạn thân thiết của tôi thổi này. Bà đi chơi, nên thừa dịp ghé thăm tôi. Tôi nhớ bà cũng giàu mà cũng có một đứa con gái nữa, nhưng không biết con nhỏ được mấy tuổi, rồi không biết bà gả nó hay chưa. Tôi mới hỏi thăm, thì bà nói... con bà được 20 tên là Đái Thị Kiềm. Mấy năm nay đã có 2 người máy chính cậy mai mối xin cưới. Chồng bà chết 6 năm rồi, bà chỉ có 1 đứa con đó hủ hỉ với bà. Nên nó lấy chồng thì bà quạnh hiu một mình bởi vậy mà bà không chịu gả đó chứ. Hơn nữa gả cho khách trú, họ hãy dắt về Tàu. Có con họ còn đem con về bến để mở đi học. Nhiều khi họ đem vợ Tàu qua rồi, vợ này vợ nọ chung chả lộn xộn nhọc lòng con bà lắm. Nghe bà nói vậy tôi mừng. Tôi mới nói tôi có thằng cháu kêu tôi bằng cô. Nó một cô mẹ có 2 chị em hả. Mà chị nó có chồng trên 3 thôn á. Nó học giỏi lắm. Học xong rồi nó làm việc trong hãng lúa gạo mấy năm nay. Nó ở với anh tôi có nhà có đất ngoài Phú Nhuận. Nó có ý kiến vợ. Nên 24 tuổi rồi mà chưa có đôi bạn. Nếu bà Ban chịu gả con cho người Việt thì tôi xúi anh tôi coi rồi làm xui với bà. Đặng chị em gần gũi với nhau cho vui. Bà cười, bà nói gả cho khách trú bà sợ họ đem con bà về Tàu, chứ còn gả cho người Việt á, thì bà sợ họ bắt con bà làm dâu cực khổ. Nếu gả cho người Việt mà bà giao bắt rễ thì có như vậy bà mới ưng.
Thầy Minh Dục nói, nếu bà thiệt giàu có và thiệt có một đứa con gái mà thôi á, thì giao bắt rễ tôi chịu liền ha. Mình về ở chung bây giờ, mình làm xếp trong nhà, chừng bà chết, mình làm chủ tất cả gia tài sướng quá chứ có sao đâu mà sợ à.
Cô Tư Quyền hỏi, cháu cưới vợ mà cháu ở theo bên vợ rồi, cháu bỏ anh hai một mình hèn sao?
Ông Hoàng dành mà đáp, nếu thiệt giàu và nhà có xa hơi thì thằng Minh ở bên vợ đâu có hại gì đâu à cô Tư. Đôi ba ngại vợ chồng nó lấy xa hơi trả về thăm tôi, rồi ở chơi một bữa cũng được. Xóm củi với Phú Nhuận cách xa gì đâu à, mà thiệt giàu với có xa hơi hay không vậy cô Tư?
Xe hơi thì chắc chắn có rồi, xe còn lớn hơn xe tôi mà còn mới hơn xe tôi nữa kìa.
Vậy thì được rồi, còn gia tài sự sản của bà làm sao, cô nó nhắm được chừng bao nhiêu vậy?
Chà chả cái đó tôi nhắm không nổi nha anh hai, mà thiệt cũng tại muốn biết cho rõ nên tôi phải mất ngày giờ, không cho trả lời gấp cho anh hai được đó. Để tôi nói cho anh nghe, tôi gây chuyện làm vui bà Ban Xíu trả lời như vậy thì tôi thấy ý bà chịu gả, xong bà này bắt rễ. Tôi mới làm lơ không nói chuyện đó nữa, nếu mình chịu liền té cho mình ham giàu sao? Mà mình còn phải dò hỏi coi bà giàu bao nhiêu đó chứ. Mình thấy ngoài gió mình nhảy bổ vô, rúi trong ruột sùng hết thì ăn sao cho được.
Phải cẩn thận vậy mới được. Mình dục chạc làm chết, phải chơi sao?
Bởi vậy tôi để bà về. Tôi đi hỏi mấy chị em quen cho biết gia đạo của bà. Trong 3 bữa tôi biết công chuyện của bà nhiều rồi. Tôi nhận thấy bà đó nghe, còn giàu hơn ỷ bà lầu nữa kìa. Tôi mới qua xóm củi thăm bà lại mà nói chuyện đó chứ. Chị em nằm chơi với nhau, bà kể chuyện của bà cho tôi nghe. Có vậy tôi mới biết tên bà là Nguyễn Thị Tịnh, con của một ông hương cả dưới Bình Điền đó. Cha mẹ có cơm tiền. Khi bà mới lớn lên, cha mẹ gả bà cho con ông hội đồng trong làng.
Bà về làm dâu đâu được 2 năm bị bà mẹ chồng khắc bà quá nên bà cực khổ hết sức. Rủi chồng bà chết mà bà chưa có con nên cha mẹ bà xin đem bà về. Bà thất kinh cách làm dâu nên có 2-3 người Việt nói mà cưới, bà chạy tét đâu có dám làm dâu nữa đâu à.
Cái năm sau ông già bà đi bán lúa trên xóm củi á, mới quen với ông chủ tàu khẩu mua lúa tên là Đái Thiểu, mà thường người ta gọi ổng là chú Xíu. Thì ông già bà thấy chú Xíu là người Phước Châu, ăn nói dễ thương, tánh tình chân chánh, mới gả bà đặng bà ở chợ cho sung sướng để khỏi làm dâu đó mờ.